Giác ngộ là tên khác của trí tuệ bát nhã. Có trí tuệ mới biết chỗ sai lầm, nhận ra điều chân thật. Trí tuệ là ngọn đuốc sáng soi phá vô minh tối tăm. Tâm giác ngộ cũng có thứ bậc: giác ngộ hạ, giác ngộ trung và giác ngộ thượng. Một, giác ngộ hạ. Giác ngộ hạ là vô ngã, đối phá vô minh thượng. Do vô minh lầm chấp thân tâm này làm ngã, rồi tạo nghiệp thọ khổ. Giờ đây chúng ta dùng trí tuệ soi xét xem thân tâm này có phải thật là ngã không. Về thân, trước khi tinh cha quyết mẹ kết hợp cộng với thành thức trung hợp thành thai, bào thai lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng bằng máu huyết và hơi ấm của bà mẹ. Khi thân này ra khỏi thai mẹ, được hít thở khí trời, bú sữa mẹ, từ từ biết ăn uống, dần dần lớn lên. Bản chất đầu tiên của thân này do hòa hợp tinh huyết và thành thức, thế là do duyên mà thành. Thân này lớn lên là do hít thở ăn uống vân vân mà tồn tại. Theo chỗ Phật dạy, thân này sống còn do tứ đại bên trong hòa hợp lại và tứ đại bên ngoài nuôi dưỡng. Nếu có tứ đại bên trong mà thiếu tứ đại bên ngoài cũng không sống, có tứ đại bên ngoài mà thiếu tứ đại bên trong cũng không thành thân. Như vậy, sự thành hình và sống còn của thân này là do tứ đại trong ngoài chung nhau hòa hợp. Đã chung nhau hòa hợp thì cái gì là chủ mà chúng ta chấp làm ngã? Hơn nữa, sự sống còn hiện nay, chúng ta từng phút giây vay mượn tứ đại bên ngoài. Một phút giây không vay mượn là đã tử vong. Xong chúng ta lại mê lầm, khi mượn tứ đại của trời đất đem vào trong thân, liền chấp nhận cái đó của mình. Sự chấp ngang ấy mà tự cho là hợp lý. Ví như chúng ta có cái nhà trống, đến hàng xóm mượn bàn, ghế, ngựa, tủ vân vân để trang hoàng. Vừa mang vào nhà, chúng ta liền tuyên bố rằng đây là đồ của tôi. Thử hỏi mọi người nghe thấy có chấp nhận được không? Huống là thân này, lỗ mũi hít thở không khí. Khi không khí còn ở ngoài là của trời đất, vừa hít vào mũi liền nhận ngang rằng hơi của tôi. Miệng uống nước, ăn vật thịt cũng thế. Nước còn ở ngoài là của thiên nhiên, vừa nuốt qua khỏi cổ liền nói nước của tôi. Thức ăn còn ở ngoài là của người này kẻ nọ, vừa nuốt khỏi cổ liền nói những chất của tôi. Hơi tạm mượn không đầy một phút liền trả, khi trả ra ngoài là của ai? Nước tạm mượn vài tiếng đồng hồ cũng trả, khi trả ra là nước của ai? Vật thịt mượn trong một ngày rồi cũng trả, trả ra là vật thịt của ai? Quả là chúng ta mắc phải hai cái lầm lớn. Lầm thứ nhất, thân hòa hợp vay mượn không có chủ, lầm nhận là chủ là ta, tức là chủ. Lầm thứ hai, chỉ trong phút giây không vay mượn là chết ngay, lầm nghĩ mình sống lâu dài. Bởi hai cái lầm này, chúng ta chấp thân một cách sai lạc, đáng thương. Trí tuệ phân tích rõ ràng không cho phép chúng ta chấp ngang như vậy. Phải thấy rõ rằng thân này là vô ngã, thân này vô thường. Thế là chúng ta thấy đúng sự thật, biết đúng chân lý. Do chỗ thấy đúng, biết đúng, phá được cái ngu si chấp ngã về thân. Về tâm, thừa nhận cái suy tư nghĩ tưởng phân biệt cảm thọ làm ngã. Tôi suy tư, tôi nghĩ tưởng vân vân, xong cái suy tư nghĩ tưởng đổi thay luôn. Khi đó suy tư, khi có thì có chứ phải đó, khi có suy tư nói là tôi suy tư. Suy tư lặng mất, khởi nghĩ tưởng thì ai nghĩ tưởng? Chẳng lẽ mỗi tâm trạng khác nhau mà cái nào cũng là tôi hết? Tôi là chủ, tâm trạng khá nhiều, cái nào cũng là chủ hết sao? Nếu cái nào cũng là chủ thì quyền năng trong ấy bị hỗn độn. Phương chi, những tâm trạng này khi dấy lên dường như có, cần tìm lại nó thì vắng bóng mất hình. Cái có một cách mờ mờ ảo ảo mà cho là mình, thật là tự mình phủ nhận mình. Những khi chúng ta ngồi chơi hoặc đi bách bộ không có nghĩ tưởng chi cả, lúc đó không có mình hay sao? Cho đến cả đêm chúng ta ngủ không có mộng, khi ấy không có mình rồi chăng? Đây là do ngu si lầm chấp, cái không thật tưởng là thật, cái không chủ tưởng là chủ. Ở đây chúng ta cần phải dùng trí tuệ nhận thức rõ ràng để thấy như thật và biết đúng như thật, thấy rõ nó có nhiều thứ, biết chắc nó không phải chủ, tướng trạng của nó hư ảo, quyết định nó không phải thật, khờ dại gì nhận nó là mình. Thấy đúng và sống đúng như vậy gọi là giác ngộ tâm vô ngã. Tóm lại, thân này có tướng mạo, có sanh diệt, cho nên thuộc vô thường. Tâm tuy không có tướng mạo thô, song có tướng có trạng thái tế, luôn luôn sanh diệt, cũng thuộc vô thường. Thân tâm đều là tướng duyên hợp, không có chủ nên vô ngã. Bởi vô thường nên biến hoại là khổ, biến hoại đến diệt tận là không. Vô thường, khổ, không và vô ngã là kinh ba của các kinh A Hàm trong Hán Tạng, Nikaya trong Pali Tạng. Đạt được lý vô thường, khổ, không, vô ngã ngay nơi thân tâm này, đó là người giác ngộ bậc hạ. Do thấy thân tâm này không phải ngã nên mọi sự chấp về thân tâm đều xả bỏ, mọi sự do thân tâm tạo nghiệp cũng dừng lại, quả khổ đau do thân tâm gây nên không còn nữa. Thế là do giác ngộ mà dứt khổ đau. Cái giác ngộ này cũng gọi là giác ngộ ngũ uẩn phi ngã của Bát Nhã. Đó là tôi đọc hết một phần giác ngộ thứ nhất. Đây tôi sẽ giải thích thêm. Như mấy phần trước nói vô minh, tôi đã xem qua cái phần giác ngộ để quý vị thấy rồi, nhưng đi đây giảng kỹ hơn để quý vị thấy tường tận cái chỗ chủ yếu. Bây giờ chúng ta ví dụ vô minh như là tối mà trí tuệ như là sáng, có phải không? Thì như vậy tối tức là vô minh mà sáng tức là trí tuệ. Bây giờ muốn cho cái tối nó hết thì chúng ta phải làm sao? Tức là phải làm sao cho ánh sáng nó phát ra, phải không? Có ánh sáng thì bóng tối mất, mà có bóng tối thì ánh sáng không còn, phải không? Có vô minh tức là không có trí tuệ, mà có trí tuệ tức là hết vô minh. Rõ ràng như vậy. Lâu nay chúng ta quen chấp thanh tứ đại là mình. Mình nghĩa là một cái gì thủy chung duy nhất, tức là trước sau là một. Mình là có cái chủ quyền đặc biệt đó. Rồi chấp cái tâm suy nghĩ cũng là mình nữa. Cho nên lầm hai cái. Thân này là cái thân sinh diệt, nó tăng rồi nó giảm. Quý vị thấy chúng ta hồi sinh ra chừng bao nhiêu ký, rồi bây giờ chúng ta bao nhiêu ký? Thì tự nhiên rồi mình thấy từ một ký hay là nửa ký hay là hơn ký gì đó, rồi bây giờ tới mấy mươi ký. Thì như vậy nó đâu có làm ổn được, luôn luôn là đổi thay, phải không? Từ nhỏ là nó lớn, nó nở, nó lớn. Rồi từ mấy chục ký đó cái đời nó từ từ nó giảm, giảm, giảm xuống cho tới giặt họn, nó thụt, nhưng mà sụt không có trở lại hồi nhỏ, nhưng nó cũng thấp đi. Thì như vậy, cái mà luôn luôn có tăng, có giảm thì làm sao nó là một được, phải không? Trước khác, bây giờ khác mà làm sao nó một. Đó là nó về thân. Nó luôn luôn là đổi thay, cho nên nó không phải là thường nhất, tức là nó phải là thường. nó không phải là thường. Rồi cái thân này nó có, đây là nói theo trong nhà Phật. Mà tôi nghĩ rằng trong nhà Phật cái nói đó đó, nếu người mà xét cho tới thì thấy là nói đó là một lẽ thật, chứ không có chối cãi được. Bởi vì thường thường trong nhà Phật chỉ rõ rằng sở dĩ chúng ta mà có thân ra đây là do duyên hợp. Mà duyên hợp, đầu tiên duyên hợp của thân này là gì? Là sinh cha quyết mẹ cộng với thành thức. Ba cái thiếu một thì không có. Thiếu một trong ba cái thì không có. Nhưng mà bây giờ người ta chỉ hiểu sinh cha quyết mẹ thôi, chứ ít ai hiểu thành thức. Chỉ có Đức Phật người mới thấy rõ kể cả ba cái. Cho nên trong cái danh từ mà chuyên môn của 12 nhân duyên đó, vô minh, hành, thức, danh sắc, à, danh sắc, danh tức là thành thức, mà sắc tức là tinh quyết của cha mẹ. Cái đó hai cái phần tinh thần và vật chất hòa hợp lại mới thành bào thai. Như vậy mỗi khi chúng ta có ra đời, điều đầu tiên của nó là do ba cái thành thức cộng với tinh quyết cha mẹ hợp lại thì cái bào thai nó mới sống. Nếu mà thiếu một trong hai cái đó thì nó không thành. Ví dụ có tinh cha quyết mẹ mà thiếu cái thành thức nó cũng không thành được. Còn có thành thức mà thiếu tinh cha quyết mẹ cũng không thành được. Thành ra có đủ hai phần đó, ba phần cộng lại. Mà đã ba phần cộng lại mới thành bào thai, thì bào thai đó là duyên hợp. Thấy không? Là duyên hợp chứ. Bởi là duyên hợp thì từ cái duyên hợp đó nó lần lần nó tăng trưởng ra mới có sự thành hình người, thành hình người rồi ra mới biết ăn, biết nói, biết đủ thứ hết. Thì như vậy từ cái bào thai rồi ra thành người, rồi khi như vậy là cái hợp đầu tiên đó để thành con người đó là cái nhân duyên hợp, mà nhân duyên đó là tứ đại ở bên trong. Nó là về phần sắc là tứ đại bên trong, đất nước gió lửa. Còn phần tinh thần, hai cái nó hợp nhau lại. Như vậy, rồi khi ra ngoài, ra khỏi thân này, thân của mẹ, thì thành là cái thân hiện tại. Thân hiện tại có tứ đại rồi mới thành hình. Nhưng mà nếu chỉ có tứ đại đó không, không mượn tứ đại mà bồi bổ thì nó sống không? Tuy nhiên nó đã có sẵn tứ đại ở trong rồi, mà phải nhờ tứ đại mà nuôi dưỡng nữa, nó mới sống còn. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy từ cái gốc của nó là tứ đại hợp hay là nhân duyên hợp, là ba thứ tinh thần hay là thành thức và tinh cao quyết mẹ là cái hợp ban đầu. Rồi ra ngoài nó cũng phải nhờ tứ đại bên ngoài bồi bổ vô nó mới sống. Thì như vậy cuộc sống đó là cuộc sống gì? Cuộc sống của nhân duyên, thấy không? Nhân duyên còn thì nó còn, đủ thì nó còn, nhân duyên thiếu thì nó mất. Tôi phải nhờ, thì nó đã là từ ba cái tinh cha quyết mẹ và thành thức, ba cái hợp lại thành cái thân bào thai ban đầu. Thì như vậy cái bào thai đã là ba thứ hợp lại thì đâu có cái nào là cái duy nhất, thấy không? Cái nào là duy nhất mà nói nó là một được? Rồi khi sống còn đây cũng nhờ tứ đại ngoài bù đắp vô mà còn thì cũng không phải là duy nhất. Đó. Thì như vậy sống bằng duyên, có ra cũng do duyên hợp mà có, và chỉ sống là chỉ do duyên bồi bổ tiếp tục mà còn. Khi nào duyên thiếu đi thì tử. Thì như vậy sống và chết là ai sống và ai chết? Quý vị trả lời tôi, ai sống và ai chết? Duyên hợp gọi là sống, duyên tan gọi là chết. Thì sống và chết là chuyện của duyên. Thấy hợp lại thì nó là sống, tan ra gọi là chết. Thì chuyện sống và chết là chuyện của duyên, chứ không phải chuyện của mình. Vậy mà mình thấy mình sống, mình chết. Nếu mình sống, mình chết thì mình đổi thai luôn luôn. Vì vậy mà chấp cái thân đổi thai luôn luôn do duyên đó là mình. Đừng quên cho mình cái thân. Đó là nói về thân. Thì như vậy thân này đã là duyên hợp, thì cái thân này không phải thực là một, và cũng không phải thực là thường, phải không? Nó không phải là một, không phải là thường, thì cái nghĩa chấp ngã nó là tại không có cái ta thực. Nếu thân này là ta thực thì khi tắt thở cái ta bị mất tiêu rồi, phải không? Nó hoại đi, nó thành đất thành cát. Mà nếu chấp thân này là thân tứ đại là mình, là ta, thì tứ đại trong này là ta, tứ đại mà cũng phải là ta nữa đó, phải không? Vì cái nào cũng là đất nước gió lửa. Nếu đất nước gió lửa trong này là mình thì đất nước gió lửa mà cũng là mình. Nhưng mà có chịu vậy không? Người ta chỉ thấy trong này là mình, nhưng mà kia không phải mình đó. Thì như vậy thì tự nhiên chúng ta mới xét thấy rõ ràng cái lầm lẫn lớn lao của chúng ta từ cái chấp chấp thân này là mình, là tứ đại là mình. Thì đã nói tứ đại là mình rồi thì tứ đại đó, quý vị thử, trong thân mình nước là thủy đại, đất là địa đại. Nhưng nước thì cái gì? Ví dụ gần nhất là nước miếng, máu, nước tiểu vân vân. Nhưng mà những cái đó quý vị thử cho nó ra chén, ra muỗng dùa gì đó, rồi quý vị có nói nó mình nữa không? Ví dụ như nước miếng nhỏ ra trong cái lon cái gì đó, rồi quý vị cứ thấy là quý lắm rồi cái đó, nước miếng tôi đó, tôi cái đó đó, quý vị chịu không? Rồi nước tiểu rồi cũng vậy, ra ngoài rồi thì quý vị nói mình được không? Tại sao ở trong này nói mình mà ra ngoài không phải là mình? Tại sao trong này chịu mà ra ngoài rút? Như vậy mình thấy mình nó lũng củng đủ thứ lắm. Quý vị dò kỹ mới thấy mình lũng củng lắm cả. Cái sai lầm của mình nó lạ đời lắm. Những cái mà thường thì quý, nước miếng mà còn ở cổ thì quý, mà nhổ ra ngoài thì gốc. Nước tiểu còn ở trong này thì được, mà ra ngoài rồi thì gốc. Như vậy mình gốc mình phải không? Mà nếu cái nào cũng là mình thì còn cái nào gốc cái nào? Thì nói sao cho ổn nha. Như vậy thì nổi cái chấp đó thì quý vị thấy nó lũng củng, nó không có đầu đuôi gốc ngọn, nó không có cái gì mà có lý luận gì hết, nó toàn là cuồng loạn thôi, không có cái sự thật. Đó. Rồi đó là tôi nói chấp tứ đại là mình đã sai như vậy. Rồi đến những cái sự sống còn là nhờ tứ đại, đã là nhờ tứ đại thì là cuộc sống dai mượn. Tại sao cứ nói mình thiệt à? Rõ ràng là cuộc sống dai mượn, nhờ hít hơi vô, thở hơi ra mà sống. Mà hít vô là mượn, thở ra là trả, uống nước vô là mượn, cho ra là trả, ăn vô là mượn, cho ra là trả. Thì như vậy là một cuộc sống dai mượn, dai trả, mà đã dai trả thì làm gì nói mình, cái gì thiệt mình đó, để dám dỗ người ta thiệt. Thì như vậy thì quá lầm lẫn, từ dai mượn là không thiệt mà lại nói mình là thiệt, rồi dai mượn mà nói là của mình, chuyện vô lý. Thành ra từ cái vô lý này tới vô lý khác, cho nên giờ hiểu cho rõ, dùng trí tuệ mà xét mới thấy những cái lầm lẫn. Rồi vừa thấy được lầm lẫn đó rồi mới biết à như vậy thì thân này là thân giai vượt, duyên hợp, duyên tan, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, nó không có gì sửa hết. Biết rõ như vậy thì trong sự sống của mình phải làm sao? Tự tử thì rồi phải không? Nó giả quá. Tự tử thì rồi phải không? Chính cái chỗ này tôi nói để nhiều khi có nhiều vị hiểu lầm, rồi trở thành chuyên tạc ý kinh, nghe thấy mình giả dối, mình tạm bỡ cái thôi ôi đồ giả dối này, chết hết cái thân rồi yên phận. Hoặc là tự tử cái sẽ không, đó là cái lầm lẫn. Đức Phật thường dạy thân này là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là vô ngã, đủ thứ hết. Phật chê nó, mạt sát nó. Nhưng mà có chỗ khác Phật mới nói rằng có cái câu mà trong nhà Phật thường nói rằng thiên nhiên thiết thọ khai hoa dị, nhất thích nhân thân vạn kiếp nam. 1000 năm cây sắc trổ bông vẫn nó còn dễ, mất cái thân này tìm lại khó hơn là cái sắc trổ bông nữa. Thì như vậy quý hay là tiện? Nên tự tử không? Nên như vậy thì chúng ta mới hiểu Phật mạt sát nó chỉ rõ để mình đừng lầm, dắt chân sự thật đừng lầm. Nhưng mà hiểu sự thật rồi, nương cái thân không còn này tu tiến để tìm đến cái chỗ cứu kính chân lý, thì như vậy là khôn. Còn nghe sự thật đó cái quản tự tử đó là ngu. Hiểu như vậy thì mới thấy cái giá trị của Phật dạy. Chứ không thì có nhiều người cứ nói tại sao Phật nói thân này vô thường khổ này kia, bây giờ sống đây chi? Mình hiểu à, biết nó là vô thường, biết nó là khổ, biết nó là giả dối tạm bợ, nhưng vẫn nương nó. Vì vậy mà trong kinh có ví dụ cái khác nữa, mình nói rằng ví dụ như người muốn qua sông, mà theo cái ví dụ hồi xưa cổ kính đó, muốn qua sông thì phải nhờ gì? Nhờ thuyền, nhờ bè. Bây giờ đây có người xuống sông, cái sông to muốn bơi qua, nhờ chiếc bè ráp lại 5-6 cây 7-8 cây gì đó, ngồi trên bè, ngồi bè bơi qua sông. Thì ví dụ như cái bè nó ráp là có 4 cây nè, 4 cây rồi nước ngồi trên cái bè nó bơi qua sông. Nhưng mà giờ bơi qua mình đổi rồi, nó ôi cái bè này mấy cái cây nó cột lại đây không có giá trị gì hết, tôi chặt bỏ hết cho rồi. Thì mình đương bơi qua sông mà nửa chừng mình chặt bỏ cái bè thì mình sẽ làm sao? Thì người đó là khôn hay là ngu? Như vậy cần qua sông thì dầu chiếc bè nó không tốt, nó không đẹp, nhưng mà kệ ngồi đó bơi qua bên kia, tới bờ rồi thì mặc tình nó là sao nó sao. Tức là chưa tới bờ thì lúc nào cũng nó muốn đứt dây thì phải ràng nó lại, thấy không? Ràng cho chặt đàng hoàng để bơi tới bờ đó. Vì vậy cho nên có nhiều người nói như quý thầy nói thân này là giả, thân này vô thường, đau uống thuốc chi vậy, thấy không? Nó giả vô thường đấy chứ nó quả cho rồi, tại sao không phải chạy tới thầy cầu thầy uống thuốc chi vậy, vô ích. Thì chúng tôi sẽ trả lời chiếc bè nương nó qua sông mà tại tôi chưa tới bờ, buộc lòng phải cột nó lại cho kỹ, thấy không? Kiếm dây cột lại cho kỹ, chừng nào tới bờ tôi sẽ không cần nó, cái gì chưa tới bờ buộc lòng phải kiếm dây cột lại. Đó là ý nghĩa như vậy, để khỏi lầm. Thì chúng ta hiểu như vậy thì mới thấy cái thực tế của đạo Phật, tuy nói là thật cho mình biết để đừng lầm, nhưng mà biết rồi nương cái giả dối để mà tìm cái chân lý, chứ không phải biết rồi để mà bi quan chán đời rồi tự tử rồi đó. Mấy cái kẻ đó là nhà Phật gọi là ngu ngốc, không hiểu gì Phật dạy hết. Thì như vậy quý vị mới thấy chấp thân là mình, chấp tâm là mình, là hai cái chấp sai lầm. Mà hai cái chấp sai lầm đó nếu chúng ta buông được, biết được, thì nếu thấy rõ cái thân này là thân duyên hợp, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất. Thì như vậy sự còn mất của nó mình biết rõ như ban ngày rồi, thì còn cái gì mà phải khổ, phải buông. Nên cố gắng, ví dụ như khi mình tu hành chưa đến nơi thì mình cố gắng mình giữ, nhưng mà sự thật nó hoại thì thôi đành buông cho nó hoại, phải không? Giữ không được thì nó hoại, mình cũng không có đến đổi phải buồn, thôi thì nương cái bè khác đi nữa. Vậy mất cái bè này thì tạo bè khác đi nữa, bây giờ không thể giữ được là biết sao, thì nó mục rồi, sâu bỏ hay là mới mỏ mà đục hư không thể giữ được, thì buộc lòng phải bỏ rồi qua cái bè khác. Tuy nhiên mỗi lần tạo cái bè cũng cực chút, nhưng mà gì không giữ được thì phải bỏ chứ sao. Hiểu như vậy để cho mình khỏi có lầm ý của Phật dạy. Như vậy thì còn hết mình cũng không quan trọng lắm. Và khi mà ngồi trên cái bè thì có quý vị nghĩ có người sống được chiếc bè qua sông, nghĩ là đưa chiếc bè này qua sông, nhưng mà mới bơi qua ra được chừng dài 3 thước tay, người đó lại cái mua sơn rồi lo vẽ có hình con rồng, vẽ hình con rắn với cái bè đó cho đẹp, mà không chịu bơi. Thì quý vị nghĩ cái người đó làm sao? Khôn lắm chăng? Để khoe chiếc bè tôi đẹp lắm, bè tôi đẹp lắm mà không chịu bơi, thì người đó người hiểu. Bè qua sông hay không? thế mà có nhiều người lầm như vậy, cứ lo nồi giá đẹp cho đẹp mà không chịu bơi qua sông. Một ngày nào nó trôi tuốt ra biển thì tình nó kêu không ai cứu, phải không? Vì vậy cho nên hiểu rồi thì đừng có để mất thời giờ ngồi giá bè nhé. Đó là những cái ý mà cần hiểu cho rõ về cái thân của chúng ta. Hiểu như vậy rồi thì tới cái phần về tâm cũng như vậy. Như hồi nãy tôi đã nói về phần chấp tâm, chúng ta biết rõ tâm chúng ta thường nói là tâm mình đó, nó không thiệt, chỉ là bóng dáng thôi. Những cái đó do cái tập quán, do cái học hỏi, cái video nó thành. Chứ thiệt ra cái suy nghĩ tưởng tượng đâu phải tự nó có. Ví dụ như mình học vẽ, học về các cái ngành họa sĩ thì mình hiểu biết cái kỹ thuật hay là những mỹ thuật về cái cách vẽ, rồi mình nhìn cái cây, nhìn con người có những cái nét đẹp riêng theo cái lối nhìn của mình. Rồi người khác họ không học cái đó, họ nhìn khác đi. Tôi thường hay ví dụ tôi nói cùng một cái cây cắt ba diệp trồng ở trước chùa mà mỗi người nhìn nó mỗi quan niệm khác. Nếu là ông thầy thuốc nam thấy cái cắt ba diệp thì nghĩ sao? Cây này nó trị được bệnh ho, nó trị được bệnh tức gì đó, thì thế giới trị bệnh rồi. Còn người mà thích cây kiển thì nhìn cây cắt ba diệp mà nó đẹp thì sao, nó dáng nó giống cái gì, giống cái gì đó. Thì rồi mỗi người có mỗi nhìn. Còn nếu mà mấy đứa học trò thì nó thấy cây cắt ba diệp thì sao? Cây thuộc bài, bé lá vẽ trong tập để thuộc bài. Thì mỗi người nhìn mỗi cách rồi thì có ai giống ai đâu. Thì cây cắt ba diệp nó là cái gì? Cắt ba diệp là cắt ba diệp thôi, mà mỗi người mỗi cái nhìn khác nhau thì thấy khác nhau tại vì cái nguyên tập cái gì, phải không? Mấy đứa học trò nghe nói nha, mày hái cái đó bỏ vô tập học mau thuộc, nó cứ đinh lên như vậy, nó tưởng như vậy, nó hái ép vô tập. Còn mấy cái người thầy thuốc thì dạy là học cái đó, cây thuốc đó nó trị cái bệnh đó, bây giờ thấy nó thì nhớ ngay cái thuốc mình học. Còn mấy người chơi kiểu thì thấy hình dáng, cái nhìn là hình dáng, hình con gì, con khủng, con gì đó thì đều là sự quân tập. Chứ cái đó hồi còn 10 tuổi ai có biết gì đâu, thấy không? Cây sắp bá diện nó cũng đâu có nghĩ nó thành cái gì cho mình. Thì như vậy, nghĩa là nguyên là do sự quân tập của mình có thay địa. Thì cái quân tập đó thành vọng tưởng khác nhau. Mà vọng tưởng khác nhau đó mà rồi mình trách, tại sao tôi thấy nó là thuốc mà anh không thấy nó là thuốc? Thì trách như vậy đúng không? Thì như vậy thì mỗi người có cái niệm khác nhau do cái duyên tập khác, và khác thì đừng chấp, đừng có bắt người ta nghĩ giống mình đó. Như vậy đó là khôn, còn nếu bắt người ta nghĩ giống mình đó là dốt, không dám nói dạy. Thì quý vị hiểu cho rõ rồi, thấy một cuộc sống chúng ta cởi mở vô cùng. Cho nên nó là người tu là gì, là phá chấp. Chấp là cái chấp sai lầm đó, mình dễ phải thứ đó làm con người cởi mở. Và cởi mở người chấp thì quý vị thấy cái mặt hoàn sao, mặt châm bẩm phải không, cái gì cũng biếm thôi, cũng châm hỏng. Chấp chặt, người chấp chặt là người hay quạo, hay giận, mà người cởi mở thì cười hề hề hoài, nói gì cũng cởi mở, cười vui. Thì như vậy một cuộc sống đổi thay liền, nếu chúng ta biết rõ cởi mở làm cuộc đời hỷ lạc vui vẻ ngay trong hiện tại. Còn cố chấp là người đau khổ, bực bội hoài, đi tới đâu cũng bực bội hết. Thì như vậy muốn sống hạnh phúc thì muốn sống vô hạnh phúc. Cầu thì cầu cầy một cuộc đời hạnh phúc, mà toàn là sống vô hạnh phúc không, sống như khổ đau không. Mà hỏi ai đem khổ đau lại cho mình? Tạo quá chăng? Nếu mà má tạo quá thì quan trọng quá, thấy không? Nếu mà ổng có hình có tướng ổng cãi thì chắc ổng đuổi mặt mình luôn luôn. Tụi bay làm tụi bay chịu, tao không càng hệ gì mà cứ nói tại ông trời, tích trời già trời non rồi đủ thứ. Cho nên mình là người trốn trách nhiệm, không chịu nhận lấy cái gì mình làm, rồi cái đổ thừa người này đổ thừa người kia, mà càng đổ thừa là càng mê tín, rồi chạy cầu khẩn gian chứng. Sẽ hiểu rõ, biết rõ rồi thì tự mình giải tỏa cho mình mọi khổ đau theo đó hết, chứ không cần kiếm gì khác. Thì như vậy quý vị thấy chúng ta học đạo mà giác ngộ được phần này rồi thì sống trong nhân gian này chúng ta là con người hạnh phúc ngay rồi, và chúng ta là người đem tình thương lại cho nhân loại chứ không có gì lạ, phải không? mà đem tình thương yêu lại là từ bi, và giải thoát lại khỏi khổ đau, tức là giải thoát ra. Thì như vậy từ bi giải thoát nó có là khi nào trí tuệ chúng ta thấy đúng vậy. Thôi nghĩ gì đó.